Câu chuyện văn học nghệ thuật và Nguyễn Ngọc Bảo xin kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn Houston. Thưa quý thính giả, văn học nghệ thuật là chương trình do Nguyễn Ngọc Bảo thực hiện, được phát thanh trên làn sóng Đài Sài Gòn Houston trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 giờ chiều và mỗi ngày thứ bảy đầu tháng. Thưa quý thính giả, qua các thông báo được phổ biến trên Đài Sài Gòn Houston trong vài tuần qua, có lẽ quý vị cũng biết thành phố Houston của chúng ta lại sắp sửa được đón tiếp nhạc sĩ tài hoa Từ Cung Phụng trong chương trình Chiều Nhạc Thính Phòng với chủ đề Nhạc Tình Từ Cung Phụng. Chương trình được chính nhạc sĩ Từ Cung Phụng và phu nhân Kim Ái tổ chức với sự tiếp tay của các thân hữu tại Houston, trong đó có nhạc sĩ Đăng Khánh và phu nhân Phương Hoa, nhạc sĩ Nguyên Bích và bác sĩ Mùi Quý Bồng. Chiều Nhạc Thính Phòng sẽ được tổ chức lúc 2 giờ chiều ngày thứ Bảy 18 tháng 10 tại Diamond Club với hai ca sĩ Trần Thu Hà và Thiên Tôn và được phụ họa bằng tiếng hát của chính nhạc sĩ Từ Cung Phụng. Nhằm mục đích giới thiệu chương trình đầy giá trị nghệ thuật này, trong chương trình văn học nghệ thuật hôm nay, chúng tôi đã mời được chị Phương Hoa đến phòng vi âm để trình bày cùng quý thính giả những chi tiết về buổi nhạc. Và đặc biệt, chúng tôi cũng đã mời được nhạc sĩ Từ Cung Phụng tham gia câu chuyện hôm nay qua làn sóng điện thoại. Ông hiện định cư tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Trước khi mời nhạc sĩ Từ Cung Phụng và chị Phương Hoa lên tiếng chào quý thính giả, xin mời quý vị thưởng thức một tình khúc Từ Cung Phụng, đó là Giọt Lệ Cho Ngàn Sau qua tiếng hát Trần Thu Hà, ca sĩ chính trong Chiều Nhạc Thính Phòng Từ Cung Phụng vào tháng 10 sắp tới. Được biết Trần Thu Hà đã trình bày tình khúc này trong chương trình Tình Ca Muôn Thuở do anh chị Đăng Khánh Phương Hoa tổ chức năm 2012. Xin mời quý vị thưởng thức.
Trái tim khô, một đời tôi đã.
quý vị vừa thưởng thức Giọt Lệ Cho Ngàn Sau qua tiếng hát Trần Thu Hà. Và sau đây xin mời anh Từ Cung Phụng và chị Phương Hoa lên tiếng chào quý thính giả của đài.
Vâng, Phương Hoa xin chào anh Ngọc Bảo, chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Houston và kính chào nhạc sĩ Từ Cung Phụng ạ.
Xin chào chị Phương Hoa, chào anh Ngọc Bảo và chào quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Houston.
Dạ vâng, anh Từ Cung Phụng với chị Phương Hoa có thấy Trần Thu Hà hát Giọt Lệ Cho Ngàn Sau thật tuyệt không ạ? Mà đó là mình thu live đó,
dạ, vâng.
Chứ không phải là thu từ phòng
thu
studio.
Live, vâng.
Tức là sáng hôm nay tôi vào website của nhạc sĩ Đăng Khánh là dangkhanh.com và tôi đã thu bài này từ YouTube.
Vâng.
Vâng, mà thu như vậy mà đã nghe đã hay rồi. Chắc quý thính giả phải đến dự buổi chiều nhạc thính phòng Từ Cung Phụng để chứng kiến tận tai, tận mắt Trần Thu Hà trên sân khấu. Vâng, thưa anh Từ Cung Phụng, anh dạo này vẫn khỏe chứ anh?
Vâng, thưa anh, vì sau trải qua sau căn bệnh thập tử nhất sinh thì trời thương thì sẽ vực tôi lên là từ vực sâu. Và tôi bây giờ thì bác sĩ nói là tôi có thể là negative.
Ồ, hay quá. Dạ vâng, có thể nói là từ 5 năm trước đó, thì chắc chị Phương Hoa cũng đồng ý là giới yêu tình ca tình Từ Cung Phụng rất là bàng hoàng, rúng động khi mà biết tin anh vướng phải căn bệnh ung thư. Mà cũng thật là lạ là sau rất nhiều lần điều trị bằng hóa trị và xạ trị nữa thì như anh vừa trình bày là coi như anh đã chiến thắng được căn bệnh hiểm nghèo này. Tôi nghĩ là chị Phương Hoa là thượng đế có lẽ là yêu nhạc Từ Cung Phụng.
Vâng, chắc là thượng đế yêu nhạc Từ Cung Phụng chắc cũng yêu cỡ vâng bằng Phương Hoa yêu nhạc Từ Cung Phụng thôi anh. Vì
thực sự thì cũng trời thương thật, nhưng mà cả cũng vì tôi tiêm chemo tới 14 lần.
14 lần?
Dạ. Chemotherapy thì tôi không còn máu đỏ để mà sống nữa cơ mà. Thì bác sĩ nó bảo tôi đi về chờ chết. Tôi bảo không, tôi không chết đâu. Thế thì nhưng mà cũng nhờ cách ăn uống và sự chăm sóc tỉ mỉ của bà xã tôi đó, tôi cũng vượt qua được những khó khăn trong những tháng ngày rất là u tối.
Dạ vâng.
Thế thì cảm ơn anh chị đã và quý khán giả đã cho tôi những cảm tình tốt đẹp, cho tôi những cái niềm vui khi mà trong những tháng ngày nằm trên giường bệnh như vậy.
Dạ vâng, đúng là một phép lạ, một điều thật là ngạc nhiên. Tại vì trong thời gian qua đó thưa anh, thì chúng ta cũng chứng kiến được là một số những nghệ sĩ tài danh, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc của Việt Nam, đã ra đi về bên kia thế giới. Trong khi anh Từ Cung Phụng 5 năm trước thì có ai, chắc ngoại trừ anh và hiền thê của anh, nghĩ rằng chúng ta lại sắp sửa có một chương trình của Từ Cung Phụng.
Thành ra Phương Hoa nghĩ.
Cảm ơn anh chị, cảm ơn quý vị. Cũng nhờ ở dưới đó thì thực sự thì chúng tôi cũng thả ra một cái chương trình đại khái. Mà nếu mà không có anh chị Phương Hoa và lại Năng Khánh, anh chị Nguyên Bích và tất cả những anh em như anh Cương hoặc là những anh em mà bạn bè cũ của tôi ở đó, nhất là các anh em ở trong Hội Quốc gia Hành Chánh, thì chắc là chương trình không thành tựu được, là vì tôi ở xa quá. Mà thành ra tôi có lời rất chân tình là cảm ơn chị Phương Hoa với anh Đăng Khánh đã nhiệt tình trong những bước đầu giúp tôi tổ chức một cái đêm nhạc, một cái buổi chiều nhạc ở dưới đó. Rồi, cảm ơn anh chị.
Dạ vâng, tôi cũng nghĩ vậy thưa anh Từ Cung Phụng. Tôi tin rằng là có anh Đăng Khánh và chị Phương Hoa hết lòng giúp đỡ.
Rồi.
Thì chắc chắn là với cái số chỗ ngồi giới hạn, Diamond Club sẽ không đủ chỗ ngồi cho những người muốn có mặt trong chiều tình ca Từ Cung Phụng. Và đặc biệt là thưa anh là trong năm nay đó, anh chị Đăng Khánh Phương Hoa lại không tổ chức chương trình tình ca muôn thuở như đã dự trù từ cả 2 năm về trước. Thành ra những người yêu âm nhạc bây giờ muốn đi một cái chương trình giá trị thì phải đến tình ca Từ Cung Phụng thế thôi.
Cảm ơn. Có lẽ là anh Đăng Khánh và chị Phương Hoa đã ưu ái dành cho tôi cái buổi nhạc này. Chứ thực sự thì hàng năm thì anh chị vẫn tổ chức theo yêu cầu của khán giả dưới Houston. Anh Phụng ơi, nhường cho tôi cái chương trình này.
Anh Phụng ơi, cái này là trời định chứ không phải Phương Hoa với anh Đăng Khánh định đâu. Trời thương anh Phụng, thành ra cho Phương Hoa hơi yếu đi một tí, không có thể làm được việc to, thì làm cái việc cũng vừa vừa để đón anh Phụng xuống thành phố Houston. Phương Hoa cũng vừa mới không khỏe trong vòng 2-3 tháng trước. Giọng nói bây giờ quý vị nghe nó khác hồi còn ở VOVN, tức là khào khào hơn, tại vì tuổi thì nó cao và thường hồi nó cũng hơi yếu hơn trước một chút xíu. Anh Phụng biết sao không? Không có chương trình tình ca môn thủ mà có chương trình tình ca từ cung phụng, quý vị thính giả thành phố Houston chắc cũng sẽ hài lòng. Bởi vì nếu có tình ca môn thủ đi chăng nữa thì tình ca từ cung phụng cũng chiếm một cái tỷ lệ khá cao ở trong cái chương trình đó rồi. Là bởi vì khi nói đến tình ca mà thiếu từ cung phụng thì khó quá.
Đâu có chị,
dạ
thiếu
vâng.
Gì người viết tình ca chị.
Dạ vâng, đồng ý. Như
bài hay lắm.
Không, dạ. Đã rảnh rồi anh, nhưng mà anh biết sao là đi nghe nhạc thính phòng thì đa số người ta cứ nghĩ rằng là những người lớn tuổi nhiều, nhưng mà thật sự ra gần đây trong những thời gian mà Phương Hoa tổ chức những chương trình tình ca muôn thuở đó, giới trẻ đi tham dự cũng lại rất đông. Mà nhìn lại tại vì cái chương trình nó lớn cho nên là có cả những cái người thật là lớn tuổi. Anh có thể tưởng tượng không anh Phụng nhé, có những người yêu nhạc từ cung phụng đến cái nỗi mà Phương Hoa chưa kịp in flyer, chưa kịp quảng cáo ở trên đài phát thanh, có anh Đăng Khánh nói chuyện với anh Bảo một hôm thôi. Vậy mà có Phương Hoa đã có thể bán ngay được 6 vé đặc biệt cho 6 người phụ nữ và cả các ông bà mà hơi đứng tuổi một chút và bao giờ cũng mua vé của tình ca môn thuở đầu tiên.
Mà hình như là hầu hết những người ái mộ tình ca từ cung phụng là phụ nữ, không thưa chị?
Cái này cũng không đúng đâu, mà đi đôi nó còn hay hơn đấy. Cái này là anh Đảo anh muốn đốt cho anh Phụng một tí.
Không mà không cháy đâu anh ạ. Tôi thật sự nhất sinh như thế, tôi chưa chết nhưng mà anh đốt tôi đâu có cháy nữa.
Vâng, nhưng mà anh Phụng có đồng ý không? Là thượng đế rất là ưu đãi anh đó thưa anh. Và ngài đã sắp xếp là anh đã hoàn toàn bình phục sau cơn bệnh thập tử nhất sinh.
Vâng.
Ngài lại sắp xếp là năm nay tháng 10 anh có cơ hội xuống Houston. Thành
vâng.
ra chị Phương Hoa với anh Đăng Khánh là từ mấy tháng trước đã hoãn lại việc tổ chức tình ca muôn thuở.
Vâng.
Rồi anh chị lại rất là tích cực sắn tay áo lên tiếp tay
vâng.
cho anh trong tình ca từ cung phụng, thì đúng là thượng đế quả là ưu đãi anh thưa anh.
Vâng. Vâng, bởi vậy cho nên hàng ngày tôi vẫn cảm ơn thượng đế hoài. Dạ. Thì xem thế này, nghe chị Phương Hoa nói là cũng có giới trẻ đi tham dự đó. Thì
rất là nhiều.
Điều này tôi xác nhận là cái điều chị Phương Hoa nói là đúng, và đó là một cái điều rất mừng đối với tôi, là vì trong cái nửa thế kỷ qua thì cũng những cái lứa người mà thích nhạc của tôi bây giờ họ cũng đã già rồi, có lẽ họ cũng đã trưởng thành, cũng đã thành ra ấy hết rồi. Thì những cái lớp đấy không kể, nhưng mà tôi rất là ngạc nhiên là trong những cái buổi mà nhạc của tôi đó, thì tôi nhìn thấy những khuôn mặt trẻ lắm, và họ rất là hớn hở, rất là vui, và rất là nghĩa là phải nói là delight để mà nghe nhạc của tôi. Và thậm chí có những bài mà họ yêu cầu tôi hát mà tôi không nhớ, tôi bảo chú cứ hát đi tụi cháu nhắc cho.
Dạ vâng. Dạ thưa anh là
tôi thấy là nó hạnh phúc lắm anh ạ.
Dạ cả từ gần một thế kỷ trước người ta đã yêu thơ tiền chiến, người ta thích thơ Huy Cận, thơ Xuân Diệu, rồi thơ Vũ Hoàng Chương. Và bây giờ rất nhiều người cũng yêu thơ của những thi sĩ mà tôi vừa nhắc đến. Thì tôi nghĩ là 50-100 năm nữa đó, những người thời bấy giờ đó, vẫn cũng là yêu nhạc từ cung phụng.
Anh nói thời gian làm cái gì cạn lọc rất là tuyệt diệu. Nếu mà cái gì nó không có một cái giá trị đích thực, hoặc là không có một cái giá trị mà tuyệt diệu đó, nó cũng sẽ phải phôi phai với thời gian thôi. Nhưng mà sau đến nửa thế kỷ mà vẫn còn tồn tại, mà vẫn còn được yêu mến, thì nó phải có một cái giá trị đích thực. Thành ra Phương Hoa tin tưởng là như vậy. Cho nên là nhất là người ta càng ngày thì bây giờ kỹ thuật nó càng cao, cho nên cái tình yêu mà thuở hiện tại đó, nó không còn, nếu mà Phương Hoa nói nó không còn đầm thắm được giống như ngày xưa nữa đó, thì sai, là bởi vì nó là yêu nhau kiểu khác. Thế nhưng mà khi mà các người trẻ mà nhìn lại cái tình yêu của những cái lứa tuổi mà lớn hơn như là cha chú của các bạn trẻ đó, thì người ta thấy nó hay lắm. Tại vì họ không được sống trong cái khung cảnh đó, cho nên họ nhìn lại qua thơ văn thì họ lại thấy là cái tình yêu này nó lạ hơn là cái tình yêu mà trên internet hoặc là quá thực tế như hiện nay. Cho nên nó như là một cái sự bổ sung, và họ tìm đến với nhạc tình và nhạc tình xưa nhiều lắm.
Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cứ tưởng tượng ra là khoảng vài chục năm nữa,
vâng,
có những thanh thiếu niên trẻ,
vâng,
đang say đắm ngồi nghe CD nhạc từ Công Vọng,
vâng,
ông bà nội bước ra lay cháu, khoe rằng cháu biết không, hồi xưa đó, năm 2014 tháng 10 đó, chính bà ở đây này, bà tới Diamond Club, bà nghe ông từ của một ông hát ngay trên sân khấu, cháu
vâng,
biết không?
Vâng.
Thế là các cháu là wow, thế là bà.
Không, cái đó là thật sự có anh ạ, tại vì Phương Hoa cũng có rất nhiều các bạn trẻ trong những chương trình xưa của Tình Ca Muôn Thuở đó, cho nên luôn luôn bao giờ cũng đi ngoài đường gặp đó. Anh có biết là kể từ đầu Phương Hoa có nói một lần ở trên đài phát thanh này trong một cái dịp nào đó, nói là nếu mà tháng 5 mà quý vị không thấy chúng tôi thông báo là sẽ tổ chức Tình Ca Muôn Thuở thì coi như là không kịp rồi. Cho nên là đến cái mùa hè vừa rồi ấy, đi chợ đi đâu mà có rất là nhiều người cứ hỏi năm nay sao chưa thấy thông báo, hả chị bảo năm nay chắc không có rồi, nhưng sẽ có một chương trình khác cũng không kém phần hấp dẫn như là chương trình Tình Ca Muôn Thuở, quý vị phải đến nghe, đó là Tình Ca Từ Cung Phụng.
Dạ vâng, thế hỏi thật chị một câu là vì lý do nào mà anh chị lại hết lòng trong việc tổ chức chiều Tình Ca Từ Cung Phụng? Vì yêu mến nhạc Từ Cung Phụng, vì là thân hữu của anh Từ Cung Phụng, vì muốn đồng hương có cơ hội tham gia một chương trình đầy giá trị nghệ thuật. Vì Từ Cung Phụng và Đăng Khánh là hai người cùng hội cùng thuyền, tức là cùng nhạc sĩ để giúp đỡ nhau, hay là vì năm nay không có Tình Ca Muôn Thuở thành ra chuộc tội?
Anh ơi, như tại sao anh như là anh đọc được trong tim tôi vậy, tức là tất cả những cái điều anh nói đều đúng hết, và nếu mà bảo là nó mỗi cái đúng bao nhiêu phần trăm thì sai, tất cả đều đúng 100%. Tức là mỗi cái lý do nó có đến 100% để mà có cái chương trình này, nó thật sự nó là như vậy. Anh biết không, thật sự ra nếu mà cho Phương Hoa nói một giây thôi, cả anh Phụng cũng có nghe Phương Hoa nói một lần rồi. Phương Hoa tuổi nhỏ rất là dở về Việt văn, mà mỗi lần dở Việt văn là sợ lắm, sợ không thể tả được và luôn luôn là hạng chót. Cho nên là trong thời gian đi học là đau khổ về cái giờ đó lắm, nhưng mà không hiểu sao tự nhiên ông trời ông cho một cái cơ hội, một cái dịp nào đó Phương Hoa sẽ nói cái cơ hội đó như thế nào, thì tự nhiên Phương Hoa bừng tỉnh ra được là cái văn chương Việt Nam nó hay đến như vậy, thế tại sao mình lại có thể dở được. Cho nên mới bắt đầu tìm sách đọc, tìm chuyện đọc, tìm các cái thơ văn của người Việt Nam đọc, thì Phương Hoa thấy đó mở ra cả một cái trời thật là rộng. Thành ra tự nhiên từ cái ngày đó Phương Hoa bắt đầu yêu những người văn nghệ sĩ.
Và hơi hành chậm nhưng mà tiến thì nhanh.
Hơi hành chậm mà tiến thì không biết có nhanh không, nhưng mà thật Phương Hoa mới thấy yêu văn nghệ sĩ và yêu nhà thơ, yêu các nhạc sĩ, yêu các ca sĩ, yêu tất cả những người làm cái nghề mà Phương Hoa gọi là văn học nghệ thuật. Là bởi vì Phương Hoa thấy là cái đó là cái mà mình muốn cũng khó tập luyện được, mà phải trời cho. Mà bây giờ trời không cho mình mà trời cho người khác thì mình chịu thôi và mình admire những cái đó. Và tự nhiên là Phương Hoa dành tất cả mọi cái lòng của mình, cũng như là cái sự gọi là dễ tiếp tay, dễ dàng mà thân thiện được với những người trong ngành đó, là bởi vì mình yêu quý họ vậy mà thôi.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Bây giờ xin trở lại với
xin một giây là chị ước ao sẽ được một cái dịp nào đó để mà gặp gỡ những người viết nhạc, người làm thơ đấy. Chị mong ước sẽ có một người là chị sẽ hoạt động về văn học nghệ thuật, nhưng mà ông trời ông cho chị rồi mà chị không biết đấy chứ.
Biết chứ, chị biết rõ, chị khiêm nhượng thôi.
Thật ra anh ơi không biết anh ạ, cái này là khám phá hơi muộn. Nếu mà biết thì chắc là cũng sẽ đi đường khác, yêu văn nghệ sĩ là khác, mà có lấy văn học với người văn nghệ sĩ đó lại khác nữa, là mình đi vào đường khổ hơn, là bởi vì những người mà ở trong cái làng văn học nghệ thuật đó, cái trái tim họ rộng lắm, và cuộc đời của họ cũng flowering nó phải nói là nó bao la lắm.
Tôi nghĩ thế này là...
Đây là một cái lời cảnh cáo rất là đặc biệt.
Dạ, tôi nghĩ...
Những người nào yêu văn nghệ sĩ... cẩn thận đó.
Mà tôi nghĩ thế này là anh Phục à.
Khổ lắm đấy.
Khổ lắm hả? Thầy đã bởi vậy đúng không? Đâu có lấy văn học với những người trong đó đâu anh.
Không, tôi nghĩ chỉ Phương Hoa nói như vậy thôi. Nhưng mà theo tôi á, thì làm bạn đời của một văn nghệ sĩ thì có cái khổ nhưng cũng có cái sướng. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả đó, đó là có cái niềm hãnh diện. Đó, chính vì lý do đó là mà những người mà...
Thôi bây giờ tự nhiên anh đưa vào cái con đường này Phương Hoa bí. Tại vì Phương Hoa không định đi vào cái con đường này mà ông trời cũng định. Chứ không phải Phương Hoa định. Phương Hoa định. Phương Hoa là người nhỏ hồi nhỏ là...
Chỉ muốn, tức là chị mà...
Anh lại bảo...
Con Văn Khánh ở nhà, chị Mai...
Hết lòng khuyến khích mà con nói vậy phải không anh Phương?
Anh ơi, ông Đăng Khánh... thường mà Phương Hoa gặp không phải là nha sĩ nữa, bởi vì nha sĩ nó cũng có một cái tí nghệ sĩ ở trong đó, làm nha sĩ nó mới khéo anh ạ. Nhưng mà ông Đăng Khánh ngày xưa mà Phương Hoa gặp đó, không phải ông Đăng Khánh bây giờ, là một người hoàn toàn khoa học nghệ thuật, khoa học chứ không có phải là người nghệ sĩ như bây giờ văn học. Cho nên là nhưng mà ông trời ông ấy thấy Phương Hoa yêu văn học nghệ thuật quá, ông ấy gắn thêm vào. Thành ra đâm ra Phương Hoa có cả hai. Thì cái đó là một cái ân sủng mà Phương Hoa có được. Chứ Phương Hoa không có chọn. Nếu chọn thì không dám chọn.
Câu nói chị làm tôi nhớ tới cái lời nói của bà Quynh Tân.
Vâng. Tự nhiên đương được chương trình từ cung phụng nha. Mình ra. Nhưng mà cũng là vui phòng anh Phụng.
Thế này là anh Phụng à. Thì vâng. Có lần có người hỏi bà Quynh Tân là bà có cảm thấy tự hào hãnh diện khi mà bà có một ông chồng là tổng thống như vậy không? Bà Clinton bảo là không hẳn như vậy, tại nếu mà tôi lấy người khác thì người đó bây giờ là đang là tổng thống, chứ đâu phải ông Clinton.
Tức là whoever.
Đúng không? Thành ra nếu mà anh Đăng Khánh mà không lấy chị Phương Hoa thì anh Đăng Khánh đâu bây giờ chưa chắc đó là nhạc sĩ. Ông anh Phong.
Cái đó có thể đúng anh ạ, bởi vì Phương Hoa có thể là anh Phương ơi, Phương Hoa có thể nói là confirm cái điều đó đúng, là bởi vì bài thơ đầu tiên mà ông Đăng Khánh làm là đã phải gặp Phương Hoa rồi, chứ còn trước khi gặp Phương Hoa không có thơ từ gì cả. Tuy nhiên cái này là tại vì dính vào cái số của Phương Hoa là người yêu những người trong văn học nghệ thuật, cho nên ông mới đẻ thêm ra được một cái khác.
Có lẽ là anh Phụng nào hôm nào mình phải dành ra một chương trình đặc biệt đó để tôi mời chị Phương Hoa và chị Kim Ái
vâng
tham dự chương trình để trình bày với quý thính giả về những sướng và khổ của người phụ nữ có chồng làm nghệ sĩ.
Bây giờ mình trở lại chương trình từ
bây giờ mình trở lại với chương trình từ cung phụng. Vâng.
Nhưng mà Phương Hoa nói là hôm nào nếu quý vị đi nghe chương trình từ cung phụng sắp tới, Phương Hoa sẽ nói cái lý do là Phương Hoa gặp cái dòng nhạc của anh từ cung phụng từ thuở nào.
Vâng.
Và cái là cái ảnh hưởng của cái dòng nhạc đó cho đến bây giờ nó như thế nào.
Dạ vâng, xin hỏi từ cung phụng một câu hơi cá nhân là thưa anh, là thật là một điều quý hóa khi tôi được biết anh là huynh trưởng của tôi ở trường Quốc gia Hành Chánh, bản đốc sự. Tôi học khóa 22, tức là khóa sau cùng của Quốc gia Hành Chánh. Hình như anh khóa 14 thì phải không ạ?
Vâng, tôi khóa 14.
Vâng, tức là anh là huynh trưởng mà xá lắc xa lơ đó. Thì ngày ấy khi tốt nghiệp, đa số các đốc sự hoặc được bổ nhiệm làm phó quận hoặc làm trưởng ty. Thì còn anh thì sao thưa anh? Anh về nhiệm sở nào?
Thì tôi nói lại cháo cả nhũng thế này. Trong khi học thì tôi lại không muốn ra trường. Tôi không muốn làm quan. Vì cái bản chất của tôi nó không hợp với lại cái trường ấy. Thì nhưng mà tôi vẫn phải đi học. Và cuối cùng tôi quyết định là tôi không muốn làm quan. Và tôi rời khỏi nhà trường thì tôi. Tôi chưa tốt nghiệp với cái trường đó thì tôi đã đi rồi.
Dạ vâng. Vâng, nhưng mà làm nhạc sĩ thì thú vị hơn. Dạ.
Một ngày học ở dưới mái trường, anh em bạn bè thì cũng là một ngày mang tiếng là sinh viên ở Quốc gia Hành Chánh. Thì anh em bạn bè tôi giờ này gặp lại cũng vui vẻ lắm, cũng coi tôi như là đồng môn và đồng khóa này kia các thứ. Từ khóa đàn anh cho tới khóa đàn em, lúc nào họ cũng trân quý tôi. Đó là một cái điều mà tôi cảm thấy tôi có nhiều ân sủng mà Thượng Đế ban cho tôi ghê lắm. Tức là tôi đi đâu thì cũng được anh em thương mến. Và cũng có vài người ghét, tại vì ghét là vì ganh tị với cái...
Dạ vâng, đúng thế.
Cứ ái đó. Thì thành ra, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện mình nói sau ha.
Vâng, hình như là tháng 10 này là anh về Houston. Thì bên cạnh việc cống hiến cho quý thính giả chương trình tình ca từ cung phụng, thì anh cũng tham dự một buổi đại hội của Quốc gia Hành Chánh, cựu sinh viên Quốc gia Hành Chánh ở Hilton này đúng không anh?
Tham dự để tôi gặp lại anh em cũ thôi, bạn bè cũ thôi. Có một lần tôi qua bên Úc thì tôi gặp lại một anh cũng hình trưởng thôi. Anh thực làm ở ông trở lại trường làm thư ký gì ở trong đó đó, không biết ông coi về cái financial gì đó. Thì ông gặp tôi ở bên Úc á, anh em Quốc gia Hành Chánh cũng mở cái buổi tiệc nhỏ đón thôi, cũng cảm động lắm. Thế thì anh mới nói một câu thế này, ông bảo nếu mà xưa kia mà từ tốt nghiệp á, đã chắc trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng như bây giờ đâu.
Đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý.
Thế
và
cái đó nó cũng, cái dòng đời nó đưa đẩy, mình không biết được anh ạ.
Dạ vâng. Và tôi
á, như hồi xưa tôi có viết ở trong quyển sách của tôi thì hồi xưa đó, lúc mà học trung học đó, đậu xong nó tại đôi thì cả một khung trời nó mở ra cho mình muốn đi cửa nào cũng được, đi nào cũng được. Nhưng mà cái ước mơ của tôi đó là tôi học ngành y thì để có thể ra giúp được những người nghèo khổ hoặc là những người bệnh tật này kia đó. Nhưng mà cái dòng đời không cho tôi đi một cái lối ấy mà bắt tôi rẽ bằng cái ngã khác. Thành ra mình không định được cái cuộc đời mình.
Dạ vâng.
Thế cả cũng giống như là mình đâu có thể muốn là bạn bè mình nó có kẻ chết về chiến tranh hoặc là có kẻ còn sống hoặc là người lưu lạc thế này kia, nhưng mà rồi cũng phải có những cái cuộc đời nó trẻ ra như vậy.
Dạ vâng, đồng ý với anh. Thưa anh, tôi được biết là ca khúc đầu tay của anh đó là Bây Giờ Tháng Mấy thì được viết từ những ngày anh còn là học sinh trung học. Tuy nhiên, một cựu sinh viên Quốc gia Hành Chánh đó cho tôi biết là anh đã đàn hát ca khúc này trước công chúng lần đầu tiên trong một buổi tối tại khuôn viên trường Quốc gia Hành Chánh, có đúng không anh?
Vâng, vâng. Thực sự thì cái bài này đó, nó đã phổ biến ở trên Đà Lạt trước, để tôi có thời gian được ở Đà Lạt mà.
Dạ vâng.
Thì trên này phát thanh Đà Lạt thì khi mà tôi hát bài này rồi thì hôm sau tôi nhận được một cái thư của khán giả, tôi không biết nam hay nữ, tôi không hiểu, nhưng mà gửi cho tôi một cái bài thơ cảm tác theo cái bài Bây Giờ Tháng Mấy. Thành ra cái bài đó, thành ra bài Bây Giờ Tháng Mấy 2 là vậy đó.
Dạ vâng. Và sau đó thì Bây Giờ Tháng Mấy đó, tôi được biết là đã được nhà xuất bản nhạc Minh Phát mua bản quyền và tung ra thị trường. Thì ngay lập tức ca khúc đã được quần chúng nhiệt liệt tán thưởng. Thì phải chăng cái sự thành công này là một động lực thúc đẩy anh không học Quốc gia Hành Chánh nữa và bước hẳn vào con đường sáng tác ca khúc thưa anh?
Có thể anh ạ, bởi vì trong cái suốt quãng đời của tôi đó, tôi đi học, nhưng mà khi tôi thi tú tài, tôi học thi tú tài đó, thì dòng nhạc nó vào trong đầu tôi không học được, tôi bỏ, tôi buông, tôi viết nhạc. Nên là lên đại học cũng thế, tức là khi mà tôi đến kỳ thi rồi tôi bế quan tỏa cảng, nghĩa là tôi không đi đâu hết, bạn bè tôi đến rủ tôi cũng không đi chơi, tôi dành đúng 2 tháng để tôi học thi.
Vâng.
Thì trong những cái tháng ngày mà thi ở cử nhân luật là tôi làm như vậy đấy.
Vâng.
Nhưng mà trong cái thời gian như vậy thì khi mà tôi học thì những dòng nhạc nó vẫn tới lui trong đầu tôi bực mình lắm. Nó khổ thế.
Dạ vâng.
Thành ra tôi trở thành một người nhạc sĩ mà cái tôi thực sự tôi không nghĩ tôi là nhạc sĩ, nhưng mà cái danh này là của khán thính giả gắn cho tôi thì tôi biết thế thôi. Đó là cái gọi là giống như một cái định mệnh nó an bài cho mình như vậy.
Dạ vâng. Thế xin tò mò một chút thưa anh, là hẳn là Bây Giờ Tháng Mấy đó gói ghém mối tình đầu của Từ Công Phụng.
Là không.
Khi nào anh vào phỏng vấn phải có chừng đến không ạ.
Nói thực nhá, tôi không giấu giếm cái gì cả.
Dạ vâng.
Hồi đó là tôi học trung học đó, thì tôi có làm cái tờ San trong những nhà học cũng là đôi đó, thì tôi là trưởng ban văn nghệ toàn trường, tôi có làm cái tờ Đặc San, thì tôi kêu gọi anh em viết bài em trong trường, và dĩ nhiên là tôi phải có một cái bài nhạc để đăng vào. Thế rồi tôi loay hoay tôi làm một cái bài Bây Giờ Tháng Mấy là vậy. Từ hồi đó cơ, nó còn những cái lời ngây ngô lắm. Thế về sau này tôi lúc mấy tôi sửa lại đôi chút.
Vâng.
Thì nó không hẳn là một cái mối tình nào cả. Nhưng mà hồi xưa đó tôi thích đọc sách và thích đọc tiểu thuyết lãng mạn. Thì những cái hình ảnh trong những cái tiểu thuyết đó là những hình ảnh trong ca khúc của tôi. Tức là có những cái nhớ nhung, có những cái mối tình thầm lặng này kia. Thì mình có ở trong cái bối cảnh mà trường trung học hồi xưa thì có nam có nữ học chung, thì cũng có mấy cô cũng thích tôi lắm nhưng mà tôi sợ lắm ấy. Tôi nhát lắm rồi đó, tôi nhát kinh lắm.
Có phải là chị Kim Ái đang ở bên cạnh anh không chứ anh?
Lúc bây giờ thì những cái người em không biết ổn ở đâu bây giờ. Tôi không hiểu lâu lắm rồi mà. Cả 40-50 năm rồi.
Dạ vâng.
Thì ra những cái buổi đó là những cái ngày đó là những cái tháng ngày mà
vui nhất là anh
người,
vui nhất là bởi vì một mình nhạc sĩ Từ Cũng Phụng ở chung quanh một trường nam nữ chung mà lại có một tí đàn hát vào thôi thì anh sẽ được các cô là cưng chiều lắm, tại vì Phong Hoa cứ nhìn theo cái kiểu mà các phụ nữ mà yêu những cái người, nhất là cái thủa mà mình còn trung học đấy, nó mơ mộng lắm, yêu mà chẳng hiểu yêu là cái gì. Cho nên mấy cậu mà bắt đầu ôm guitar hồi xưa ở Việt Nam, Trưng Vương với Chu Văn An cũng vậy, mỗi năm có những cái buổi đi hè chung hoặc là cái gì đó thì cứ nhìn mấy ông mà ngồi ôm guitar là thấy mê rồi, mà trong khi đó mình biết là mình chưa có biết là hãy mê mấy người đó là sẽ khổ thôi, vì suốt ngày người ta chỉ có mê đàn với hát thôi mà anh. Thành ra
nhưng mà chị nói là ngày xưa mơ mộng đã đành rồi, nhưng mà tôi tin là những mà chị mà những cô bạn học của anh Từ Cũng Phụng á, ngày xưa cho tới bây giờ chắc vẫn còn mơ mộng. Tại vì nghe lại những tình khúc của Từ Cũng Phụng có khi chủ quan nghĩ là có hình ảnh mình ở trong tình khúc đó.
Chắc chắn là chủ quan rồi anh Phụng ơi.
Cái đó tôi không biết ạ. Tôi cũng chỉ trách nhiệm về cái đó.
Phương Hoa đại diện cho mấy cô mà nhỏ nhỏ thủa hồi ở trung học đó, Phương Hoa nghĩ là như vậy đó, chắc có đó. Tại vì mình đứng dưới này mà cứ nhìn thêm là nghĩ là hễ mà người ta gặp nhìn thấy mình chắc người ta cũng có ưa mình đấy đó. Lúc đó phải có như vậy thì mới sống được chứ, nếu không thì làm sao mà ấy được phải không?
Chiều nay nhớ em rồi và nhớ.
Quý vị phải nhớ. Quý vị phải đi nghe chương trình tình ca Từ Cũng Phụng ở Houston này, bởi vì là Phương Hoa lần đầu tiên mà khi lên Portland được tham dự cái chương trình của anh Phụng ở trên Portland khi mà anh vừa mới khỏi bệnh Portland đó, thì đó là lần đầu tiên Phương Hoa được nghe nhạc sĩ Từ Cũng Phụng hát live trên sân khấu. Quý vị sẽ thấy tiếng hát của anh Phụng đó thì mới diễn tả hết được cái hồn nhạc ở trong cái bài nhạc của anh Phụng.
Tôi rất đồng ý.
Tôi xin đính chính một điều là không ai bắt một người nhạc sĩ phải hát hay cả.
Vâng đúng, nhưng mà anh Phụng là một cái ngoại lệ.
Mà kỳ vọng một tiếng hát của tôi nó hay á thì xin quý vị cũng hiểu cho. Tôi có thể diễn tả một cách trọn vẹn thôi, chứ còn hay mà những ca sĩ chuyên nghiệp là tôi không dám đâu.
Không, thưa anh Từ Cũng Phụng, tôi rất đồng ý với chị Phương Hoa.
Anh chỉ nghe đi đã.
Vâng, đối với tôi đó thì là một điều thú vị khi được nghe một nhạc sĩ tài hoa mà hát lên những sáng tác của mình và trong cái nỗi xúc cảm của chính mình. Thì phải nói anh Từ Cũng Phụng là một nghệ sĩ được trời đãi ngộ, viết nhạc hay mà giọng hát rất chuyên cảm. Dạ.
Anh Phụng biết không, anh Đoàn là ông anh ruột của Phương Hoa đó, hồi mà mới năm 75 đó, anh ấy nhớ là bảo là anh cũng có một cái quán nhạc nào đó, dù lúc bây giờ đời sống nó cũng khó khăn và nhiều lo lắng lắm, nhưng mà chính cái quán nhạc đó, đó của anh Phụng mà hồi còn ở Sài Gòn đó, thì nó như là một cái niềm vui cho những cái người mà ở trong cái giai đoạn đó tìm đến vào buổi tối. Đó là anh Đoàn nói như vậy đấy anh Phụng.
Dạ vâng, mà đối với tôi đó, anh Từ Cũng Phụng, là thật sự mà nói, không phải là vì đang nói chuyện với anh vì cái tình thân hữu, nhưng đối với tôi thì chỉ có anh và Trịnh Công Sơn là có thể hát nhạc của mình hay như vậy, và hay hơn cả nhiều ca sĩ tài danh khác nữa.
Anh nói thế thì, nói quá.
Thế này thưa anh, là điểm đặc biệt đó, là nghe Từ Cũng Phụng hát nhạc Từ Cũng Phụng trên CD đã hay rồi, nhưng mà nếu chứng kiến Từ Cũng Phụng đang đàn hát trên sân khấu ấy, thì cái hay phải được nhân lên gấp 2, gấp 3.
Và Phương Hoa đồng ý.
Thật là một điều đáng tiếc cho những người yêu nhạc Từ Cũng Phụng mà chưa bao giờ được tai nghe, mắt thấy Từ Cũng Phụng đàn hát trên sân khấu. Nhưng mà cũng sắp sửa được rồi.
Con kỳ già rồi anh ạ. Cứ đến xem kỳ già múa thì ok.
Vâng, nhưng mà chị Phương Hoa đã có đồng ý là một nhạc sĩ tài danh là người đã ghi được cái nét của mình, cái dấu ấn của mình ở trong những sáng tác.
Vâng.
Thì có nghĩa là nghe một tác phẩm mới của Trịnh Công Sơn chẳng hạn, dù chúng ta không biết ai là tác giả, nhưng chúng ta vẫn có thể đoán được đó là sáng tác của Trịnh Công Sơn. Thì nhạc Từ Cũng Phụng cũng vậy. Có một số ca khúc mà chính tôi đó, thật sự không biết anh là tác giả, nhưng nghe các ca sĩ hát ở trên radio, ở trên CD, thì tôi biết chắc đó là của Từ Cũng Phụng. bây giờ đối với tôi đó thì nhạc của anh đó mang cái âm hưởng mà man mát, bồng bềnh,
vâng, có vẻ chịu đựng nữa,
vâng, và như là mơn trớn với tâm hồn người nghe đó.
Vâng.
Bây giờ chúng ta chỉ cần nghe vài câu như em lại đây với anh, ngồi đây với anh trong cuộc đời này thì biết ngay đó là sáng tác của
Tư
Vũ rồi.
Tôi cũng không nói giống anh Bảo đâu, nói như vậy mạnh quá, phòng anh Phụng nói lại dùm nghe coi có được không nào. Nói như anh Bảo là ai chứ người như tôi không chịu lại đâu, gọi em mà mạnh quá không được.
Bây giờ anh Phụng hát cho quý khán giả nghe câu đó dùm được không thưa anh?
Em lại đây với anh, ngồi đây với anh trong cuộc đời này.
Đấy, thấy không, cái chữ lại đây với anh nghe chữ lại nó thấy
trong
chứ
mắt đâu, bồn anh đã tan. Thành mùa xuân ngọt ngào phù ấm trên đường đôi ta.
Nghe vậy thì cô nào mà chẳng muốn lại đây với anh quá. Vâng, thì chị Phương Hà đồng ý không? Nhà
vâng.
Anh Phụng đó.
Vâng, tôi có ý là tôi muốn là những cái mối tình đó, nó phải thơ mộng như thế, nó phải nó là thơ mộng như vậy thì nó mới giữ được cái vẻ đẹp của đời sống. Cho nên tôi nghĩ ra và tôi viết như thế, và tôi muốn là tất cả mọi người yêu thương nhau thật tình trong cuộc đời này để mà còn giữ được những cái đời sống tốt đẹp giữa đôi cho mãi mãi, cho con cái và cho về sau này nữa. Thì đó là cái ý của tôi.
Thì anh Phụng hồi nãy Phương Hoa nói đó là...
Không phải là tôi tán ai đâu.
Vâng, vâng, anh Phụng hồi nãy Phương Hoa có nói đó là Phương Hoa có nói chuyện với một số bạn trẻ đó. Thì họ tìm thấy cái tình yêu mà nó cũng rất là thánh thiện và nó cũng có vẻ classic ở trong cái dòng nhạc của anh Phụng. Mà nó khác với là cái tình yêu đôi lứa ở cái thế kỷ này. Cho nên nó lại là một cái gì rất là lôi cuốn người trẻ để đi về tìm lại những cái dòng nhạc như vậy, anh Phụng.
Dạ vâng, thưa anh, từ Công Phụng là anh đã sống với tình ca, đã thở với tình ca suốt cả hơn nửa thế kỷ qua.
Vâng.
Thì tôi nhớ có lần anh viết đại khái là tình ca là con đường mà anh đã chọn,
vâng,
và cưu mang cả cuộc đời.
Vâng.
Thì dù anh có là làm chứng giam cho những cuộc tình không thực,
vâng,
nhưng ít ra thì anh cũng đã mang đến một chút hạnh phúc nhỏ nhoi, một chút kỷ niệm khó phai mờ cho những kẻ tình nhân của một,
vâng,
thời yêu thương say đắm. Thì anh có ý định gì khi viết dù tôi có là chứng gian cho những cuộc tình không thực với anh?
Bởi vì họ yêu nhau qua dòng nhạc của tôi thì tôi đâu có hiện diện trước mặt họ để mà làm chứng cho họ, nhưng mà tôi làm chứng qua âm nhạc, có nghĩa là gian dối rồi.
Dạ vâng, thế cảm ơn anh. Thế cũng có một lần khác anh bảo là niềm đau đớn hiểu theo một cách khác cũng là một thứ hạnh phúc còn đọng lại trong cuộc đời chúng ta, như một hành trang cho những suy nghĩ về cuộc đời. Thì phải chăng cái dòng nhạc từ Công Phụng đã được đào tạo nên từ những hạnh phúc đau đớn này?
Vâng, thiệt về anh thế này thì những cái đau đớn hoặc là những cái mất mát nó tạo ra những cái sự hụt hẫng ở trong đời sống, nó giống như một cái nỗi đau. Nhưng mà thực sự đó thì tôi nghĩ là cái đó là cái bài học cho mình để cẩn thận về sau này mình làm thế nào đó thì đừng có để mất mát nữa. Thế thôi. Còn thì cái mà tôi cũng nói cái câu thế này nữa, chỉ có tình yêu mới làm nên giá trị con người. Sự thù ghét hay hoặc là sự oán trách hay là nó không tạo ra một cái gì cả. Anh thấy không?
Dạ vâng. Vâng, thế xin hỏi chị Phương Hoa đó là nhạc anh Từ Mục nói riêng, cả nhạc anh Đăng Khánh đó và nhạc các nhạc sĩ tài hoa khác, thì rất nhiều bài mà khán giả, thính giả yêu thích là những bài của những cuộc tình không trọn vẹn, là những bài hát gói ghém những thanh âm, những lời lẽ
buồn
bã trong cuộc tình. Thì tại sao mà chúng ta lại thích nghe những cái lời lẽ buồn bã như vậy? Cuộc đời bộ không chẳng đủ buồn rồi hay sao mà chúng ta lại thích nghe những bài nhạc buồn? Tại sao con người lại như vậy thế chị?
Anh ạ, chắc là khi nghe nhạc buồn của người khác đó, thì mình nghĩ là mình đang vui. Là bởi vì rằng là mình so sánh là mình không có buồn giống như những cái ở trong đó, là ông trời đã cho mình một cái hên lắm, một cái ân sủng, nói theo kiểu của anh Phụng là có một cái ân sủng rồi, thì mình cảm giác là mình hạnh phúc, mình cảm giác là mình may mắn, thì mình sẽ thương những cái người mà các ông ấy tả ở trong kia, thì mình lại thấy nó thấm thía hơn. Phương Hoa nghĩ là như vậy. Phương Hoa nói như vậy này, luôn luôn Phương Hoa bảo này, bao giờ cũng vậy, nếu muốn nghe nhạc hay, quý vị không thể nghe được trong lúc quý vị đang vui quá, cũng không thể nghe được trong lúc quý vị đang bận quá, cũng không thể nghe được trong lúc quý vị đang nghĩa là tung tăng chạy nhảy ở một chỗ nào, mà quý vị cần phải có một cái không gian, cũng như phải có một cái ý định muốn nghe nhạc thì mới được. Như ở trong nhà, Phương Hoa nói bao giờ Phương Hoa chỉ có thể mở nhạc ở trong nhà khi nhà cửa đã dọn sạch sẽ, cơm nước đã xong xuôi, con cái đã đâu vào đấy, đó là thời mình còn có con nhỏ, và lặng lẽ mở nhạc ra, thì lúc đó những cái bản nhạc buồn hay là những dòng nhạc mà hay nhưng mà nó buồn, nó mới thấm thía vào người, và lúc đó mình mới cảm giác cái hạnh phúc của một người nghe nhạc buồn.
Dạ vâng, tôi nghĩ hơi khác một chút, không biết anh Phụng có đồng ý không, là đối với cái nhận định của tôi đó, thì mình thưởng thức những thanh âm buồn, những áng văn buồn của nhạc, của thơ, của văn, thì có vẻ như nó làm cho cái tâm hồn mình đẹp hơn. Và chính vì mình cảm thấy cái tâm hồn mình đẹp hơn đó, và mình yêu thương
bạn. Lòng để mà cảm được những cái nỗi buồn của người khác anh. Còn anh đang buồn rũ rượi ra, làm sao anh chịu được cái buồn của người khác nữa? Hay là anh thấy cái đó là đẹp nữa? Là vì anh mải lo cái buồn của anh rồi, làm sao anh còn cảm nhận được cái gì khác nữa? Tại vì khi mà anh vui thì anh có thể tiếp nhận được nhiều cảm giác. Mà khi anh buồn, anh chỉ có ngồi mà ngấu nghiến và đay nghiến với cái nỗi buồn của chính mình mà thôi. Anh không còn biết cái không gian bên ngoài nó vui hay nó buồn nữa.
Dạ, hôm nào lại mình phải tốn một buổi để nói về đề tài triết học này.
Vâng.
Với tư cách người viết nhạc mà nó có vẻ hơi buồn đó, thì tôi nghĩ rằng cái cuộc đời của tôi cũng không khác gì cuộc đời của nhiều người khác, là cái nỗi buồn nhiều khi nó đến nhiều hơn là niềm vui. Thì đồng ý, niềm vui chỉ có chốc lát, xong rồi mình về một mình thì mình cảm thấy cái niềm vui đó mình tiếc nuối, cũng là cái buồn vậy.
Đúng
thế
vậy.
Thì chúng tôi á là những người viết nhạc là nói dùm cho những người khác cái nỗi buồn đó, và khi họ bắt nhận được cái nỗi buồn đó đúng là giống như cái nỗi buồn của mình, đó là cái hạnh phúc của họ thôi. Giống như là cái bài nhạc hay nó tồn tại là vì nó diễn tả được những cái quẩn khúc, những cái tâm tư của những người mà nghe. Và người nghe nó không làm được như vậy. Họ bắt nhận được cái đó như bắt nhận cái niềm hạnh phúc của họ. Giống như cái bản nhạc hay đó, theo tôi nghĩ, nó không có định nghĩa là nó phải như thế này, phải như thế kia, những kỹ thuật thế này, những yếu tố nọ.
Nó tất nhiên vào con tim.
Là vì mình nói về ca khúc, cho nên khi mà mình nghe được cái bản nhạc hay đó, nó giống như một cái tấm gương. Mà mình đi ngang qua tấm gương đó, mình soi thấy mình ở trong đó.
Dạ vâng.
Đúng không?
Vâng, hay quá thưa anh. Không những là anh soi thấy anh mà tôi nghe thì tôi cũng lại soi thấy tôi luôn. Phải không chị Phương Hoa? Đó là một ca khúc hay.
Ca khúc hay.
Người nào mình nghe mình cũng bắt gặp chính hình bóng của mình ở trong ca khúc đó.
Vâng, đúng.
Vâng. Tôi thì không có chẳng tài cán, nhưng mà nói trong một lúc nào đó tự nhiên mình nói được cái tâm sự của nhiều
của
người.
Của nhiều người, vâng, đúng. Cái đó sẽ...
Vâng, bây giờ xin đề cập tới một điểm ở trong chương trình Tình Ca Từ Công Vụ vào 18 tháng 10 sắp tới.
Vâng.
Là trong các ca sĩ ngày hôm đó,
vâng,
thì có Trần Thu Hà,
vâng,
có Thiên Tôn,
vâng,
và dĩ nhiên có anh Từ Công Vụ.
Vâng.
Thì anh Từ Công Vụ với Trần Thu Hà là hai nghệ sĩ nổi tiếng, và Trần Thu Hà là một giọng hát hàng đầu trong các ca sĩ Việt Nam hiện nay.
Vâng.
Và chị hát nhạc Từ Công Vụ nói theo ngôn ngữ bình dân là rất tới. Thì chắc chắn là quý thính giả cũng đã đồng ý điều này sau khi mà thưởng thức tiếng hát của chị qua tình khúc Giọt Lệ Cho Ngàn Sau ở phần đầu của câu chuyện văn học nghệ thuật hôm nay. Tuy nhiên, thú thật với lại anh Từ Công Vụ và chị Phương Hoa là tôi chưa nghe Thiên Tôn hát nhạc Từ Công Vụ bao giờ. Và có lẽ hầu hết quý thính giả đó cũng không quen thuộc với tiếng hát của Thiên Tôn. Thì mọi người
tôi xin cũng
khá thắc mắc. Dạ.
Tôi thì tôi thích đưa những dòng ca trẻ mới bây giờ mà hay lên để cho quý vị thưởng thức. Thế thì Thiên Tôn là một trong những dòng ca mà tôi thích, là vì dòng ca rất sáng và có thể chuyên trở được những cái dòng nhạc khó, không phải là những dòng nhạc dễ dãi. Thì Thiên Tôn là một trong những dòng ca trẻ bây giờ mà tôi chấm là có thể mang tới quý vị một vài cảm xúc thực tình từ cái tiếng hát đó. Tôi không biết biết là hình như chị Phương Hoa có nghe rồi.
Vâng, anh Phụng nói thì Phương Hoa đồng ý với anh Phụng là trong những, lẽ tất nhiên là những cái giọng ca kinh điển như Tuấn Ngọc chẳng hạn này thì không nói làm gì, nhưng mà giọng ca trẻ về sau này mà nam thì tiếng hát của Thiên Tôn đã được không những anh Phụng đánh giá cao, anh Đăng Khánh đánh giá cao mà thính giả đánh giá cũng rất là cao. Phương Hoa đã được nghe Thiên Tôn hát một đêm nhạc từ cung Phụng ở bên Santa Ana thì phải nói rằng là anh hát rất tới, và nhạc từ cung Phụng mà lại được nghe hát chuẩn, hát hay, mà lại được nhìn một cái khuôn mặt trẻ trung và có phải nói là trong sáng, thì cái đó là một cái điểm rất là đặc biệt và rất là lạ. Quý vị khán giả phải đến để nghe thì mới có thể cảm nhận được. Bởi vì một người trẻ thì anh Bảo sẽ nghĩ là chắc là tuổi đời với lại tuổi cuộc tình nó cũng chưa có dày dặn để mà có thể thấu hiểu hết được những cái lời nhạc ở trong dòng nhạc của Từ Cung Phụng. Thế nhưng mà nghe Thiên Tôn hát, mình cảm được cái điều đó thì chính anh Phụng là người chọn tiếng hát Thiên Tôn.
Ồ, hay quá.
Hiểu sao Thiên Tôn á, lớn lên ở đây tiếng Việt không giành giỏi lắm, nhưng mà hát rất là truyền cảm.
Vâng.
Và thế tôi hỏi ra thì Thiên Tôn bảo là cháu, lúc mà cháu không hiểu cái gì đó thì cháu hỏi người lớn cái câu nào nói cái gì, hoặc là cháu còn hỏi tác giả muốn nói cái gì, thì tự nhiên cháu cảm thấy nó hòa nhập vào cái hồn của mình, và cháu diễn tả một cách rất là sâu sắc. Đấy, đại khái.
Vâng, nghe chị Phương Hoa và anh Từ Cung Phụng kể, tôi lại thấy thêm một cái điểm rất đặc biệt của chương trình Tình Ca Từ Cung Phụng vào ngày 18 tháng 10. Đó là ba ca sĩ đại diện cho ba thế hệ.
Vâng.
Đúng không?
Vâng.
Đó là cái dòng nhạc của Từ Cung Phụng là trải dài.
Vâng.
Đúng không?
Đấy là cái ý
không
của
có giới hạn,
không có
thời gian.
Hạn, không có thời gian, không giới hạn tuổi tác. Lại
vâng.
Vì là anh chuyên môn làm nhạc tình, mà tình yêu thì không có tuổi tác anh. Anh có
vâng.
Thấy có cụ 90 vẫn còn tiếp tục yêu không?
Vâng, đồng ý với chị. Dạ. À, thế cũng xin hỏi anh Đăng Anh Từ Cung Phụng một câu cũng hơi cá nhân một tí.
Vâng.
Là nếu mà anh Đăng Khánh á, không có âm nhạc á, thì anh Khánh là nhạc sĩ đúng không ạ?
Dạ vâng.
Có âm nhạc vẫn là nhạc sĩ rồi, nhưng mà không
vâng.
Có âm nhạc thì dĩ nhiên anh là nhạc sĩ.
Vâng.
Thì còn nếu mà anh Từ Cung Phụng á, nhìn lại đời mình, nếu không có âm nhạc đó, nói rõ hơn là không sáng tác cả, không trở thành một nhạc sĩ, thì cuộc đời của anh sẽ hạnh phúc hơn hay bất hạnh hơn thưa anh?
Sao anh tò mò dối dám quá đi thôi. Ok, tôi trả lời anh thế này. Và như tôi nói ngay từ đầu, tôi không chọn nhạc sĩ. Cũng giống như tôi không chọn tôi là con của ông này ông nọ, mà tôi cũng không chọn tôi là con của bà này bà kia. Nhưng mà tại vì tôi đến từ cái chỗ đó và tôi trở thành con của những người đó, chẳng hạn như thế. Bây giờ trong cuộc đời tôi đó, tự dưng là tôi bắt gặp một cái tiếng nhạc hồi tôi mới lớn đó. Tôi nghe người ta hòa tấu nhạc hay quá, tôi ngẩn ngơ, và tôi nghe ai hát hay quá, tôi mê mẩn là cái như thế. Thì cái đó là cái mà nó ngấm vào người tôi từ lâu, và tôi trở thành thích thú khi mà tôi học nhạc. Tôi viết nhạc được thì tôi nghĩ là cái đó cũng không ngoài cái định mệnh ấy.
Dạ vâng.
Anh ạ, ngoài
âm nhạc ra thì bây giờ nói thực, nếu mà ngoài âm nhạc ra thì đối với tôi đời nó nhiều khi nó thiếu sót rất nhiều, nó không có nghĩa, bởi vì mình sống mà không có một cái mục đích để làm thì nó rất là thiếu sót, phải không?
Tôi cũng nghĩ một như anh ấy đó. Anh là con người của âm nhạc. Khi sinh ra thì có lẽ anh đã mang sẵn một cái sứ mạng rồi. Tôi lúc mà lớn tuổi cũng lầm cầm tin là mỗi người khi sinh ra đời là có một cái số rồi.
Vâng.
Nhưng mà tôi có thể đoán quyết được một điều là nếu mà không có âm nhạc thì chắc anh chỉ còn là mỗi chị Kim Ái.
Anh Bảo, để Phương Hoa trả lời cái câu của anh Phụng, mà anh Bảo hỏi anh Phụng nhé. Mà nếu anh Bảo hỏi Phương Hoa đó là nếu mà không có âm nhạc thì anh sẽ vui hơn hay là sẽ khổ hơn chứ phải không ạ? Thì Phương Hoa nghĩ rằng là chắc chắn là nếu không có âm nhạc thì sẽ khổ vô cùng. Bởi vì mình có âm nhạc là mình đã vui nhiều lắm rồi. Mình có những cái mà mình có thể nói là mình có thể vui một mình mà không cần đến cái người bên cạnh. Thành ra anh có thể ngồi nghe nhạc, anh vui một mình, mà nếu anh có thể viết được nhạc để anh hiểu được cái bản nhạc đó, nó diễn được cái điều mà anh muốn đang nghĩ trong đầu nữa, thì vui quá rồi. Nhất là nó lại có vẻ secret nữa anh. Tức là mình viết cái mà mình người khác đọc mà không hiểu thì càng tốt. Thì là mình giấu được cái secret của mình trong âm nhạc của mình, nó còn hay hơn nữa.
Dạ vâng, thế thưa anh Từ Cung Phụng, đến ngày 18 tháng 10 này thì anh dự định sẽ cho chúng tôi nghe những tình khúc nào của anh. Anh có thể bật mí cho đôi ba tình khúc không?
Phương Hoa, trong ban tổ chức Phương Hoa xin không cho bật mí anh Phụng ơi.
Phải giấu à?
Không cho bật mí.
Nhiều tình khúc, mà tình khúc nào thì nghe cũng được cả. Mà tôi cũng đang rất là lúng túng, tôi không biết phải chọn bài nào. Thì có thể là trong cái buổi hôm ấy, tùy theo sự yêu cầu khán giả mà tôi sẽ là cố gắng để thỏa mãn thôi. Chứ còn từ những cái bài bây giờ tháng mấy cho tới bài lời cuối, cho tới giọt lệ ngàn sau, mắt lệ cho người, rồi tình tự mùa sông lung tung cả.
Mãi mãi bên em nữa chứ anh?
Dạ.
Mãi mãi bên em nữa chứ?
Mãi mãi bên em thì chắc chắn là tôi sẽ hát mãi mãi bên em rồi.
Dạ vâng ạ. Thế thưa chị Phương Hoa, đó là cái thời lượng dành cho câu chuyện văn học nghệ thuật thì cũng đã sắp sửa chấm dứt. Thì chị có xin chị trình bày thêm một vài chi tiết về cái chương trình nhạc tình ca từ Cung Phụng cho quý thính giả biết. Mọi người muốn tham dự thì mua vé ở đâu và giá vé là bao nhiêu thưa chị?
Vâng, thưa quý vị, chương trình tình ca từ Cung Phụng sẽ được tổ chức ở Diamond Club trên đường Willcrest vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 10. Giá vé đồng hạng là 50 đồng. Thì lại tất nhiên chúng tôi cũng có một cái giá vé là giá vé VIP và bảo trợ để cho những người bạn thân thiết hoặc những người yêu mến nhạc từ Cung Phụng muốn tỏ một cái lòng ngưỡng mộ hoặc là muốn giúp đỡ cho chương trình nó được thành công tốt đẹp hơn thì có một cái giá vé là 100. Nhưng mà còn tất cả thì là giá vé đồng hạng là 50 đồng. Và quý vị đi vào trong cái chương trình tình ca từ Cung Phụng ở Diamond Club kỳ này, quý vị sẽ thấy không giống như là quý vị vào đi những cái buổi thường lệ khác, là bởi vì đây là chương trình nhạc thính phòng, ngồi chứ không có xếp bàn và ghế ngồi giống như ở trong một thính đường vậy đó, nhưng mà nó nằm ở trong cái Diamond Club mà thôi, cho nên quý vị cũng sẽ được thưởng thức một chương trình nhạc như là quý vị vào một cái thính đường như là Phương Hoa vẫn tổ chức hàng năm. Thành ra Phương Hoa tin rằng là quý vị sẽ hài lòng, bởi vì dù là nó ở trong một cái môi trường nó hạn hẹp hơn ở trong cái auditorium, nhưng mà quý vị cũng sẽ có cái cảm giác là mình đi nghe nhạc thính phòng, nó sẽ yên lặng, nó sẽ hay, chứ nó không âm thanh thì anh Đăng Khánh sẽ là người phải to lo dùng cho anh Phụng cái đó. Và quý vị có thể mua vé ở 4 nơi, quý vị có thể đi đến Phương Mi Video cũng được, quý vị đi ngang phòng mạch bác sĩ Thăng thì có Phương Hoa ở trong đó, hoặc có các cô thì cũng có bán vé. Mà quý vị ở vùng Southwest thì quý vị có thể quý vị ở vùng South Bell thì quý vị có thể đến phòng mạch của bác sĩ Nguyễn Văn Bích, và nếu quý vị ở vùng North thì có thể đến phòng mạch bác sĩ Mùi Quế Bồng. Tất cả những nơi đó là những nơi mà Phương Hoa nghĩ rằng là nó là bốn vùng chiến thuật để quý vị có thể lấy vé dễ dàng hơn. Thì cái Diamond Club nó chỉ chứa tối đa vào khoảng 500 đến 550, Phương Hoa nghĩ 500, thành ra cái số vé nó cũng giới hạn. Thì mà chương trình Phương Hoa tin là quý vị đi về quý vị sẽ hài lòng, bởi vì đi nghe một chương trình thính phòng mà quý vị một dòng nhạc đặc biệt thì cái đó nhiều người cũng rất là thích. Tình ca muôn thuở thì nó lớn hơn, nhưng mà đôi lúc nó nhiều quá quý vị cũng không có digest hết được. Thành ra một dòng nhạc thì cũng vào một buổi chiều thứ Bảy, Phương Hoa chắc là sẽ làm quý vị hài lòng.
Dạ vâng, đồng ý với chị, những người yêu âm nhạc nó không thể bỏ qua được.
Vâng.
Một chương trình với những ca khúc thật tuyệt vời của Từ Cung Phụng, một nhạc sĩ mà nổi tiếng suốt cả nửa thế kỷ qua.
Vâng.
Và lại được trình bày qua ba tiếng hát thật hay.
Vâng.
Từ Cung Phụng, Trần Thu Hà và Thiên Tôn tượng
vâng.
trưng cho ba thế hệ.
Thế hệ. Vâng, anh biết không? Và cái giá vé nó 50 đồng, quý vị sẽ thấy rằng là không có là một cái giá vé Phương Hoa cho là đúng và không đắt và không rẻ và vừa, là bởi vì bây giờ cashier thì cao, cashier của các ca sĩ thì cũng cao, mà vé máy bay cao quá anh ạ.
Dạ.
Thành ra không kể là mình cũng đã được sự hỗ trợ của anh Tuấn với Hồng ở trong New Diamond Club cho mình một sự rất là dễ dãi, nhất là đối với nhạc sĩ Từ Cung Phụng. Chứ tổ chức một, anh có biết năm nay Phương Hoa đã hỏi thử hồi đầu tháng riêng muốn tổ chức một chương trình nhạc tình ca muôn thuở như mọi năm, cái cái cost nó sẽ lên gấp rưỡi. Thành ra đó cũng là một trong lý do mà Phương Hoa lưỡng lự và không làm năm nay. Phần thì sức khỏe nó không được tốt như mọi năm. Thành ra để tổ chức một cái chương trình mà nó không có cái chất lượng thì nó không có quan trọng. Nhưng mà một chương trình quý vị đi về, quý vị không thấy tiếc cái thời giờ, thì cái đó là một cái điều mà Phương Hoa cũng như anh Đăng Khánh và các bạn hữu của nhạc sĩ Tư Công Phụng ở thành phố Houston là giữ lấy hàng đầu.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Hoa. Thưa anh Tư Công Phụng, chương trình của chúng ta đã đến lúc phải chấm dứt.
Vâng,
thì anh còn có thêm điều gì thật vắn tắt để gửi gắm đến quý thính giả không ạ?
Quý vị khán giả của Houston đã bỏ ít giờ nghe chúng tôi nói chuyện, nói chung nó cười nghe chơi.
Dạ vâng, xin mời anh Tư Công Phụng và chị Phương Hoa lên tiếng chào tạm biệt quý thính giả của đài.
Kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong một cái ngày rất là tốt đẹp là 18 tháng 10 năm 2014.
Vâng, Phương Hoa xin kính chào toàn thể quý vị thính giả của đài Sài Gòn Houston và mong quý vị ủng hộ chương trình nhạc tình Tư Công Phụng để giúp Phương Hoa nghĩa là làm tròn một cái nhiệm vụ mà Phương Hoa đã hứa với anh Tư Công Phụng là đem đến một chương trình thật là hay để anh Phụng thấy vui và nhất là quý thính giả có một buổi chiều nghe nhạc thật là đầm ấm.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, trong một tiếng đồng hồ vừa qua, quý vị đã theo dõi câu chuyện văn học nghệ thuật với chủ đề tình ca Tư Công Phụng cùng với nhạc sĩ Tư Công Phụng và chị Phương Hoa. Xin cảm ơn nhạc sĩ và chị Phương Hoa đã cho câu chuyện văn học nghệ thuật một cuộc mạn đàm thật thú vị và xin cảm tạ quý thính giả đã theo dõi chương trình và cũng xin chúc cho chiều nhạc thính vọng nhạc tình Tư Công Phụng được thành công mỹ mãn, tương xứng với các ca khúc của Tư Công Phụng và với khả năng tổ chức các chương trình ca nhạc của chị Phương Hoa.
Vâng, cảm ơn anh Bảo.
Dạ vâng, thưa quý vị, câu chuyện văn học nghệ thuật xin chấm dứt nơi đây và xin tái ngộ cùng quý vị trong chương trình lần tới. Nguyễn Ngọc Bảo và câu chuyện văn học nghệ thuật xin kính chào tạm biệt quý thính giả.